Vietnamese Hanoi Basic Course, Revised, Lesson 69 to 100, 1981 edition. Now, Lesson 69, Part 1, Vocabulary.
1. Bậc. Bậc trung học. Bậc đại học.
2. Cả lẫn. Học cả ngày lẫn đêm.
3. Coi trọng. Coi trọng việc tiêu diệt nạn đói.
Cụ thể. Học cụ thể và làm cụ thể.
5. Chế độ. Chế độ cũ xây dựng nhiều trường.
6. Chữ. Nhân dân nông thôn vẫn không biết chữ.
7. Đào tạo. Đào tạo cán bộ.
8. Đẩy mạnh. Đẩy mạnh chương trình trung học.
9. Đội ngũ. Đội ngũ kỹ thuật.
10. Già. Người già cũng học.
11. Giặc rốt. Tiêu diệt giặc rốt.
12. Giữa. Giữa anh và tôi.
13. Hiện nay. Yêu cầu chính hiện nay là.
14. Kỹ thuật. Trường kỹ thuật.
15. Khoảng trống. Khoảng trống giữa giờ làm việc.
16. Lao động. Họ lao động từ sáng đến chiều.
17. Mặc dù. Mặc dù chế độ cũ xây dựng nhiều trường cao đẳng, nhân dân nông thôn vẫn không biết chữ.
18. Nạn mù chữ. Tiêu diệt nạn mù chữ.
19. Ngành. Ngành kỹ thuật.
20. Ngày nay.
21. Ngày xưa. Việt Nam ngày nay khác Việt Nam ngày xưa.
22. Người lớn. Người lớn cũng học.
23. Toàn thể. Làm cho toàn thể nhân dân biết đọc.
24. Thiếu nhi. Thiếu nhi thích chơi hơn thích học.
25. Thực hành. Kỹ thuật thực hành.
26. Tranh thủ. Tranh thủ học cả đêm lẫn ngày.
27. Trường cao đẳng.
28. Văn hóa. Văn hóa của nhân dân nông thôn thấp.
29. Xóa. Xóa nạn mù chữ.
30. Yêu cầu. Yêu cầu chính hiện nay là cả lẫn. Cả ông lẫn tôi là người Việt. 2. Reading selection.
Về văn hóa, chúng tôi đặc biệt coi trọng việc tiêu diệt giặc rốt, còn các bậc trung học, đại học thì chưa được đẩy mạnh, vì yêu cầu chính hiện nay là trong vòng 2-3 năm làm cho toàn thể nhân dân biết đọc, biết viết và biết tính.
Ngày xưa, mặc dù chế độ cũ xây dựng nhiều trường cao đẳng và đại học, nhân dân nông thôn vẫn không biết chữ. Do đó, chúng tôi coi việc xóa nạn mù chữ là quan trọng nhất.
ngày nay các cháu thiếu nhi học, người lớn cũng học, người già cũng học. Tranh thủ học trong khoảng trống giữa những giờ lao động, học cả ngày lẫn đêm.
Ngoài ra, chúng tôi cũng có nghĩ đến các trường kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng như ở các khu, vùng, tỉnh. Chúng tôi xây dựng trường kỹ thuật để đào tạo đội ngũ kỹ thuật. Kỹ thuật nói đây là kỹ thuật thực hành. Chúng tôi xây dựng công xưởng theo từng ngành, rồi cho học sinh đến vừa học vừa làm, học cụ thể và làm cụ thể. Đây là cách làm cụ thể của chúng tôi. End of part 2. End of lesson 69. Now lesson 70. Part 1. Vocabulary.
1. Bảo đảm. Bảo đảm tiêu diệt giặc rốt. 2. Cơ sở. Chúng tôi lấy kỹ thuật làm cơ sở.
3. Cung cấp. Cung cấp đầy đủ lương thực cho nhân dân. 4. Giải quyết. Phải giải quyết vấn đề nước.
5. Hoa màu. Hiện nay hoa màu không được tốt. 6. Hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh cụ thể của mình.
7. Kết quả. Kết quả ra sao, chưa dám nói. 8. Lập trường. Trên lập trường đó.
9. Máng. Máng nước dùng để đem nước vào ruộng. 10. Máy móc. Trong hoàn cảnh còn thiếu máy móc.
11. Mương. Làm mương máng để giải quyết vấn đề nước. 12. Nông nghiệp. Chúng tôi lấy nông nghiệp làm cơ sở.
13. Ngô. Ngô và các hoa màu khác. 14. Nguyên liệu. Mua nguyên liệu ở ngoại quốc.
15. Phạm vi. Trong phạm vi nông nghiệp. 16. Phát động. Phát động nhân dân làm ruộng.
17. Phong trào. Để có phong trào lên mạnh. 18. Quan điểm. Theo quan điểm này.
19. Quan tâm. Quan tâm trước hết đến vấn đề lương thực. 20. Thu hoạch. Sẽ tăng số lượng thu hoạch.
21. Trao đổi. Và một phần để trao đổi lấy nguyên liệu. 22. Trở ngại. Gặp nhiều trở ngại.
23. Vật liệu. Mua vật liệu ở ngoại quốc. 24. Vượt qua. Phải vượt qua nhiều trở ngại. End of part 1. Part 2, lesson 70. Reading selection.
Về nông nghiệp. Trong hoàn cảnh cụ thể của mình, chúng tôi lấy nông nghiệp làm cơ sở, và trong nông nghiệp, chúng tôi quan tâm trước hết đến vấn đề lương thực cho nhân dân có lúa, ngô và các hoa màu khác.
Trên quan điểm, lập trường đó, chúng tôi phát động nhân dân làm ruộng. Yêu cầu là bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thực cho nhân dân, và một phần để trao đổi nguyên liệu và vật liệu khác.
Bởi vậy, từ năm 1975 đến nay, chúng tôi quan tâm nhiều đến vấn đề ruộng. Trong hoàn cảnh còn thiếu máy móc, chúng tôi phải làm mương, máng để giải quyết vấn đề nước. Bây giờ chúng tôi đang tiến công làm ruộng. Kết quả ra sao năm nay, chúng tôi chưa dám nói. Nhưng chúng tôi cố gắng hết sức mình.
Như vậy, trong phạm vi nông nghiệp, chúng tôi chưa thu hoạch về số lượng. Nhưng đã có phong trào lên mạnh. Chúng tôi còn phải vượt qua nhiều trở ngại. End of part 2 of lesson 70. Lesson 71. Part 1. Vocabulary.
1. Anh cả. Chị cả. Anh cả của họ hàng nhà Mick.
2. Âm thanh. Máy này dùng để ghi âm thanh.
3. Bố trí. Bố trí hải quân trong vịnh Thái Lan.
4. Bụng. Dưới bụng máy bay có chữ O.
5. Cánh. Cánh đuôi kép. Cánh phụ. Cánh có thể thay đổi hết mức máy bay.
6. Công trình sư. Tổng công trình sư. Ai là tổng công trình sư?
Chế tạo. Tupolev chế tạo ra máy TU.
8. Chuyên gia. Theo các chuyên gia nước ngoài.
9. Dạng cánh. MiG-23 có dạng cánh thay đổi.
10. Điện tử. Nhiều học sinh biết về điện tử.
11. Động cơ. MiG-29 có hai động cơ và có cánh đuôi kép.
12. Ghép. Ghép tên của Tổng Công trình sư Mikayan và Kỹ sư Gureyit.
13. Hiển hách. Lập nhiều chiến công hiển hách.
14. Hiện đại. MiG là một loại máy bay hiện đại.
15. Hoàn thiện. MiG càng ngày càng được nghiên cứu và chế tạo hoàn thiện.
16. Kiểu. Có tới 3 kiểu MiG-23.
17. Kỹ sư. Kỹ sư Gureyit đã giúp chế tạo ra MiG.
18. Liên Xô. Những loại máy bay hiện đại của Liên Xô.
19. Lắp. Phía trước cánh có lắp cánh phụ.
20. Mang. Mang tên Mỹ.
21. Mạnh mẽ. Bắt đầu hoạt động mạnh mẽ.
22. Nối tiếp nhau. Những vụ đó nối tiếp nhau xảy ra.
23. Nghiên cứu. Phải nghiên cứu vấn đề đã.
24. Phác họa. Mikayan đã phác họa ra máy bay MiG.
25. Phản lực. Máy bay F-15 là máy bay phản lực.
26. Pháo hai nòng. Dưới bụng lắp pháo hai nòng.
27. Phương tiện. Tôi không có phương tiện đi.
28. Ra đời. Hàng chục loại MiG nối tiếp nhau ra đời.
29. Ra mắt. MiG-23 ra mắt mọi người năm 1967.
30. Xong. Xong đến năm 1972, nó mới bắt đầu hoạt động mạnh mẽ.
31. Tắt. Máy bay Liên Xô đều mang tên tắt.
32. Tầm bắn. Tầm bắn trung bình.
33. Tên lửa. Tên lửa hành trình. Tên lửa không đối không.
34. Tốc độ. Tốc độ âm thanh. Tốc độ gấp 2 lần. Tốc độ âm thanh.
35. Tối đa. Tầm bắn tối đa là 3.000 mét.
36. Thay đổi chương trình.
37. Thế hệ. Các thế hệ máy bay MiG.
38. Thiết bị. Các thiết bị điện tử.
39. Trang bị. Được trang bị radar.
40. Ưu thế. Có nhiều ưu thế hơn.
41. Ưu việt. Càng tỏ ra ưu việt hơn.
42. Xuất hiện. Có một máy bay vừa xuất hiện ở phía nam. End of vocabulary lesson 71. Part 2. Reading selection.
Các thế hệ máy bay MiG. Nếu như những loại máy bay hiện đại của Liên Xô đều mang tên viết tắt, các công trình sư phác họa và chế tạo ra nó. Tu là tên viết tắt tổng công trình sư Tupolev. In là tên viết tắt tổng công trình sư Ilyushin. Thì máy bay MiG cũng vậy, là ghép tên của công trình sư Mikhail An và kỹ sư Gurevich, những người chế tạo ra nó. Hiện nay MiG là loại máy bay hiện đại, từng lập nhiều chiến công hiển hách.
Anh cả của họ hàng nhà MiG là MiG-1, ra đời từ năm 1940. Đến nay, hàng chục loại MiG nối tiếp nhau ra đời. Mới đầu, MiG-1 bay cao không quá 7.000 mét và tốc độ tối đa là 651 km một giờ. 7 năm sau, năm 1947, MiG-15 ra đời. Có những ưu thế vượt xa anh cả. Tiếp đó, MiG-17, MiG-19, MiG-21 càng tỏ ra ưu việt hơn.
MiG-23 ra mắt mọi người năm 1967, song đến 1972, nó mới bắt đầu hoạt động mạnh mẽ. MiG-23 có dạng cánh thay đổi, được trang bị radar và các thiết bị điện tử hiện đại. Dưới bụng và cánh được lắp pháo hai nòng và tên lửa không đối không.
Có tới 3 kiểu MiG-23. Kiểu thứ nhất, cánh có thể thay đổi hết mức trong 4 giây. Ở tầm trung bình, máy bay có tốc độ gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Kiểu thứ hai là MiG-23B. Cánh được bố trí hẳn về phía sau. Phía trước cánh được lắp thêm cánh phụ. Kiểu thứ ba là MiG-23U. Kiểu này bố trí hai chỗ ngồi, vừa để huấn luyện, vừa để chiến đấu.
Gần đây, Liên Xô đã đưa ra một loại MiG mới, đó là MiG-29. MiG-29 là loại máy bay đánh chặn, có hai động cơ và có cánh đuôi kép. Theo các chuyên gia nước ngoài, loại máy bay này còn có thể dùng làm phương tiện tiêu diệt các tên lửa hành trình.
Càng ngày, máy bay phản lực MiG càng được nghiên cứu và chế tạo hoàn thiện, và chắc chắn sẽ xuất hiện những chiếc MiG được trang bị hiện đại hơn và có nhiều ưu thế hơn. End of part 2, lesson 71. Lesson 72. Part 1 vocabulary.
1. Bất kỳ nào cũng. Bất kỳ ngày nào, ông cũng phải đi làm.
2. Biển. Quân Trung Quốc vào vùng biển của Việt Nam.
3. Cơ bản. Tôi muốn nói về văn hóa cơ bản.
4. Chủ quyền. Chính phủ ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền của ta.
5. Đặc quyền. Đây là một đặc quyền cho người dân Việt.
6. Điều tra. Dù là điều tra cơ bản.
7. Kinh tế. Đây là vùng đặc quyền kinh tế.
8. Kết thúc. Cuộc điều tra đã kết thúc.
9. Kiên quyết. chính phủ ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền của ta.
10. Khẳng định. Một lần nữa, họ khẳng định chủ quyền của Việt Nam.
11. Khoa học. Khoa học hiện đại sẽ tiêu diệt các bệnh thiên thời.
12. Lãnh hải. Lãnh thổ. Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ lãnh hải và chủ quyền lãnh thổ của mình.
13. Lên án. Trung Quốc lên án chế độ cũ.
14. Nghiêm khắc. Việt Nam nghiêm khắc lên án Trung Quốc.
15. Người phát ngôn. Người phát ngôn trả lời về việc lên án này.
16. Ngoại giao. Bộ Ngoại giao.
17. Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa. Cả hai quần đảo này gần Việt Nam hơn Trung Quốc.
18. Tài nguyên thiên nhiên. Chủ quyền của một nước đối với tài nguyên của nước ấy. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao là ông X.
19. Tiếp theo. Tiếp theo vụ điều tra cơ bản.
20. Tổng hợp. Trung Quốc đưa tin về cuộc điều tra tổng hợp.
21. Tuyên bố. Trung Quốc tuyên bố quần đảo Hoàng Sa thuộc Trung Quốc.
22. Thềm lục địa. Tàu Trung Quốc tiến sát thềm lục địa Việt Nam.
23. Thỏa thuận. Họ phải có sự thỏa thuận trước của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
24. Thuyền. Có thuyền ngoại quốc trong lãnh hải Việt Nam.
25. Trái phép. Việt Nam lên án hành động trái phép của Trung Quốc.
26. Trắng trợn. Một lần nữa, họ đã xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
27. Vòng đầu. Cuộc điều tra tổng hợp vòng đầu.
28. Xâm chiếm. Tiếp theo việc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
29. Xâm phạm. Một lần nữa, họ đã xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
End of Vocabulary Lesson 72, Part 2, Reading Selection 72.
Lên án hành động trái phép của Trung Quốc điều tra tổng hợp vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Ngày 9 tháng Giêng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta đã cho tuyên bố sau đây. Gần đây, Trung Quốc đưa tin cuộc điều tra tổng hợp vòng đầu trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc tiến hành đã kết thúc.
Tiếp theo việc xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, việc làm nói trên của phía Trung Quốc một lần nữa đã xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền của Việt Nam đối với tài nguyên thiên nhiên ở khu vực này.
Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nghiêm khắc lên án hành động trái phép nói trên của phía Trung Quốc và một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Chính phủ và nhân dân Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiên của mình. Mọi hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học của bất kỳ nước ngoài nào, dù là điều tra cơ bản hay điều tra về tài nguyên trong lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, cũng như thềm lục địa thuộc quần đảo Hoàng Sa, mà không có sự thỏa thuận của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều là bất hợp pháp.
End of Part 2, Lesson 72. Lesson 73, Part 1, Vocabulary.
1. Âm mưu. Những âm mưu của Cộng sản.
2. Báo chí. Chính báo chí Thái.
3. Cam kết. Không thực hiện lời cam kết.
4. Cao ủy. Cao ủy Liên Hợp Quốc.
5. Câu kết, Thái câu kết với Mỹ.
6. Cướp, cướp bóc, cướp biển, bọn cướp biển cướp bóc người Việt.
7. Cơ quan, các nhân viên của cơ quan này là cộng sản.
8. Cho rằng, cán bộ cộng sản cho rằng công tác này không cụ thể.
9. Đại biện Thái tại Hà Nội.
10. Đất, bọn cướp biển từ đất Thái ra.
11. Đồng chí Vũ Hoàng.
12. Đồng thời, họ là học sinh, đồng thời họ cũng là giáo viên.
13. Giết, bọn cướp biển giết người.
14. Hợp tác với cơ quan cao ủy.
15. Hội nghị, lời cam kết ở hội nghị Geneva.
16. Liên Hợp Quốc, Việt Nam được nhận vào Liên Hợp Quốc.
17. Liên quan đến số người trốn ra nước ngoài.
18. Ngăn chặn, kiên quyết ngăn chặn người ra đi không hợp pháp.
19. Nguyên nhân của sự cướp biển là.
20. Người tị nạn, cơ quan cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn.
21. Nghiêm chỉnh, thực hiện nghiêm chỉnh lời cam kết ở hội nghị Geneva.
22. Phản đối, Bộ Ngoại giao phản đối âm mưu của Trung Quốc.
23. Phản động, đây là những âm mưu của phản động Bắc Kinh.
24. Sự thật, ai cũng muốn biết sự thật.
25. Thú nhận, báo chí Thái đã thú nhận điều gì?
26. Thực dân, chế độ thực dân mới của Mỹ trước đây.
27. Trốn ra, liên quan đến số người Việt Nam trốn ra nước ngoài.
28. Trước sau như một, Việt Nam trước sau như một, kiên quyết ngăn chặn người ra đi không hợp pháp.
29. Vạch rõ, Vũ Hoàng vạch rõ bọn cướp biển chính là người Thái.
30. Vịnh, bọn cướp biển ở vịnh Thái Lan.
31. Vụ trưởng vụ công tác người Việt ở nước ngoài.
32. Xâm lược, người Việt chạy ra nước ngoài là do cuộc chiến tranh xâm lược.
33. Xua đuổi, Việt Nam xua đuổi người đi.
34. Xuyên tạc, Thái Lan đã có những tuyên bố xuyên tạc sự thật.
35. Xuất phát từ đất Thái Lan.
End of vocabulary, part 173. Reading selection, part 2, lesson 73.
Phản đối việc Bộ Ngoại giao Thái Lan xuyên tạc sự thật về vấn đề cướp biển. Thông tấn xã Việt Nam, ngày 25 tháng 1, đồng chí Vũ Hoàng, vụ trưởng vụ công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, đã gặp ông Ba Đung Danian Kun, đại biện Thái Lan tại Hà Nội, phản đối việc Bộ Ngoại giao Thái Lan đã có những tuyên bố xuyên tạc sự thật về vấn đề cướp biển liên quan đến số người Việt Nam trốn ra nước ngoài, cho rằng nguyên nhân của cướp biển là do Việt Nam không thực hiện nghiêm chỉnh lời cam kết ở hội nghị Geneva. Việt Nam xua đuổi người đi, cướp biển xảy ra ở gần Việt Nam.
Đồng chí Vũ Hoàng vạch rõ bọn cướp biển ở vịnh Thái Lan chính là người Thái Lan và xuất phát từ đất Thái Lan. Báo chí Thái Lan cũng đã thú nhận về những việc cướp bóc, giết người mà bọn cướp biển Thái Lan đã gây ra đối với người đi di tản. Nguyên nhân người Việt Nam chạy ra nước ngoài là do cuộc chiến tranh xâm lược và chế độ thực dân mới của Mỹ trước đây, và những âm mưu của phản động Bắc Kinh câu kết với Mỹ đối với Việt Nam.
Việt Nam trước sau như một, kiên quyết ngăn chặn người ra đi không hợp pháp và hợp tác với cơ quan cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn để bảo đảm cho những người được phép ra đi một cách hợp pháp, an toàn.
End of part 2, reading selection, lesson 73. Vietnamese Hanoi Basic Course, Revised Lessons 69 to 100, 1982 edition. Now, lesson 74, part 1, vocabulary.
1. Biên giới. Biên giới Việt-Trung phải bảo vệ biên giới của ta.
2. Căng thẳng. Tình hình rất căng thẳng.
3. Chấm dứt. Kết thúc. Họ nên chấm dứt các cuộc hoạt động bất hợp tác.
4. Chiến sĩ biên phòng. Chiến sĩ biên phòng bảo vệ biên giới.
5. Chuẩn bị. Chuẩn bị tên lửa để bắn máy bay phản lực.
6. Diễn tập tiến công quân sự. Lính Trung Quốc diễn tập tiến công quân sự gần biên giới.
7. Dân tộc. Việt Nam gồm nhiều dân tộc.
8. Dồn dập. Họ tiến hành dồn dập nhiều cuộc diễn tập quân sự ở gần biên giới Việt-Trung.
9. Đe dọa. Trung Quốc đe dọa tiến công Việt Nam.
10. Đích đáng. Bị ốm đòn là đích đáng lắm.
11. Đồng bào. Đồng bào các dân tộc các tỉnh biên giới.
12. Giáp với. Khu vực ấy giáp với Việt Nam.
13. Giết hại. Họ thường bị lính Trung Quốc giết hại.
14. Hậu quả. Tuy sợ hậu quả, chúng vẫn tiếp tục có nhiều hành động bất hợp pháp.
15. Hợp đồng. Diễn tập quân sự hợp đồng không quân và hải quân gần biên giới.
16. Kịp thời. Để kịp thời ngăn chặn sự xâm phạm lãnh thổ.
17. Khiêu khích. Yêu cầu chấm dứt các hành động khiêu khích.
18. Nêu cao quyết tâm. Nêu cao quyết tâm tiêu diệt giặc rốt.
19. Nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền Việt Nam. Nhà cầm quyền Trung Quốc.
20. Sai trái. Hành động đó là một hành động sai trái.
21. Tiến công quân sự. Mở nhiều cuộc tiến công quân sự.
22. Tình hình. Tình hình hiện nay rất căng thẳng.
23. Tổ quốc. Ai cũng phải bảo vệ tổ quốc của mình.
24. Tội ác. Giết người là một tội ác.
25. Thiêng liêng. Bảo vệ tổ quốc thiêng liêng.
26. Thường xuyên. Tình hình căng thẳng thường xuyên ở biên giới.
27. Trách nhiệm. Họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
28. Trừng trị. Chúng ta phải kịp thời trừng trị đích đáng những tội ác của chúng.
29. Phá hoại. Chúng phá hoại nhà cửa của dân.
30. Phục kích. Chúng phục kích quân ta.
31. Quấy rối. Quấy nhiễu. Trung Quốc liên tiếp quấy rối vùng biên giới của ta.
32. Tập kích. Trung Quốc cho lực lượng vũ trang tập kích trong lãnh thổ ta.
33. Việc làm ăn bình thường. Phá hoại việc làm ăn bình thường của dân.
34. Vốn đã. Tình hình vốn đã căng thẳng lại trở nên căng thẳng hơn. End of part 1, lesson 74. Part 2, reading selection.
Trung Quốc liên tiếp quấy rối vùng biên giới của ta. Những ngày gần đây, nhà cầm quyền Trung Quốc cho lực lượng vũ trang liên tiếp tập kích, phục kích và bắn phá sâu trong lãnh thổ Việt Nam, giết hại dân thường, phá hoại việc làm ăn bình thường của nhân dân ta tại các tỉnh biên giới phía Bắc.
Các chiến sĩ biên phòng và đồng bào các dân tộc các tỉnh biên giới phía Bắc nêu cao quyết tâm bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, kịp thời trừng trị đích đáng những hành động tội ác của quân Trung Quốc.
Cần vạch rõ là nhà cầm quyền Trung Quốc bằng cách cho lực lượng vũ trang đẩy mạnh các hoạt động vũ trang đã tiếp tục làm cho tình hình vốn đã căng thẳng thường xuyên ở vùng biên giới Việt Trung càng trở nên căng thẳng thêm nữa.
Cũng thời gian này, họ tiến hành dồn dập nhiều cuộc diễn tập tiến công quân sự, hợp đồng, không quân và hải quân tại những khu vực giáp với Việt Nam.
Nhà cầm quyền Trung Quốc phải chấm dứt ngay những hành động khiêu khích vũ trang, đe dọa và chuẩn bị chiến tranh chống Việt Nam, và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do hành động sai trái của họ gây ra.
End of reading selection, part 2, lesson 74. Lesson 75, part 1, vocabulary.
1. Âu Châu, Châu Âu, Tây Âu. Nước Pháp là một nước ở Âu Châu.
2. Bá quyền nước lớn, bá quyền nước lớn Bắc Kinh.
3. Bán đảo Đông Dương ở Đông Nam Châu Á.
4. Chi phối, Trung Quốc muốn chi phối Việt Nam.
5. Chia rẽ, âm mưu chia rẽ chính sách, chia rẽ để trị.
6. Chính trị, vụ Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, làm các nước Tây Âu quan tâm đến tình hình chính trị ở Đông Dương.
7. Chiến lược, máy bay Tu-95 là máy bay chiến lược.
8. Chủ nghĩa bành trướng nước lớn đối với Việt Nam, Lào và Campuchia.
9. Dựng lên, Trung Quốc dựng lên câu chuyện hoang đường là Việt Nam muốn chi phối Campuchia.
10. Độc lập, Việt Nam vạch rõ rằng Campuchia là một nước độc lập.
11. Đội quân, Trung Quốc dùng đội quân tay sai đánh Việt Nam.
12. Đông Dương, bán đảo Đông Dương gồm có 3 nước.
13. Gây rối về chính trị.
14. Khiến cho mọi người xuyên tạc sự thật.
Liên bang, tiểu bang, bang California.
16. Mưu đồ bá quyền của Bắc Kinh.
17. Mỹ Châu, Châu Mỹ, Bắc Mỹ, Nam Mỹ. Mỹ Châu có 2 phần, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.
18. Phương Tây, các nước phương Tây thường xuyên viện trợ cho Việt Nam.
19. Quy mô lớn, cuộc tiến công quy mô lớn.
20. Suy yếu, làm suy yếu kinh tế.
21. Tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh.
22. Toàn diện, chiến tranh toàn diện.
23. Tự do, Việt Nam là một nước độc lập và tự do.
24. Thắng lợi, dân tộc ta đã thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống Trung Quốc.
25. Thất bại. Âm mưu xâm chiếm Việt Nam đã bị thất bại.
26. Thôn tính. Đây là một chính sách thôn tính trắng trợn.
27. Thống trị. Trung Quốc muốn thống trị các nước Đông Nam châu Á.
28. Triển khai. Tập đoàn Bắc Kinh triển khai toàn diện một chính sách thôn tính trắng trợn.
29. Trước tiên. Mục tiêu trước tiên.
30. Trương cờ. Họ trương cờ chống bá quyền.
31. Uy hiếp. Họ uy hiếp Lào bằng quân sự.
32. Vĩ đại. Thắng lợi vĩ đại của Việt Nam, Lào, Campuchia.
33. Vật cản. Việt Nam trở thành một vật cản lớn đối với mưu đồ bá quyền nước lớn Bắc Kinh.
34. Vây ép. Họ đã triển khai chiến lược vây ép Việt Nam.
35. Sung yếu. Bán đảo Đông Dương chiếm một vị trí chiến lược sung yếu.
End of part 1, lesson 75. Part 2, reading selection.
Chủ nghĩa bành trướng nước lớn đối với Việt Nam, Lào, Campuchia. Bán đảo Đông Dương với ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia có một vị trí chiến lược sung yếu, khiến cho mọi kẻ xâm lược từ Tây Âu, Bắc Mỹ ở phương Tây hay Nhật Bản ở phương Đông đến muốn thống trị các nước Đông Nam Á đều lấy vùng này là mục tiêu trước tiên phải thôn tính.
Thắng lợi vĩ đại của Việt Nam, Lào, Campuchia năm 1975 làm cho ba nước trở thành ba quốc gia hoàn toàn độc lập tự do. Ba nước Đông Dương, trước hết là Việt Nam, trở thành một vật cản lớn đối với mưu đồ bá quyền nước lớn Bắc Kinh. Thất bại trong âm mưu chi phối Việt Nam, Lào, Campuchia, tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh triển khai toàn diện trên một quy mô mới chính sách thôn tính xâm lược trắng trợn.
Họ đã triển khai chiến lược vây ép Việt Nam từ nhiều phía, đe dọa bằng quân sự, gây rối về chính trị, làm suy yếu về kinh tế. Họ liên tiếp tiến hành hai cuộc chiến tranh thôn tính Việt Nam. Cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam Việt Nam bằng đội quân Tây Sai, Pol Pot Ien Sari, và cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn của 60 vạn quân chính quy Trung Quốc ở miền Bắc Việt Nam.
Ngày nay, họ trương cờ chống bá quyền để chống Việt Nam, dựng lên câu chuyện hoang đường liên bang Đông Dương để chia rẽ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, uy hiếp Lào, phá hoại Campuchia. End of part 2, lesson 75. Lesson 76, part 1, vocabulary.
1. Bản thân. Dùng sức mạnh bản thân để chống giặc.
2. Cách mạng. Phản cách mạng. Các phong trào cách mạng ở Đông Nam Á lực lượng phản cách mạng.
3. Chiến đấu. Chúng ta phải chiến đấu chống chủ nghĩa bành trướng.
4. Chịu chung. Ta phải chịu chung trách nhiệm.
5. Diễn ra. Trên bán đảo Đông Dương đang diễn ra một cuộc chiến tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa bành trướng.
6. Đoàn kết. Cùng chiến đấu, cùng đoàn kết, cùng thắng lợi.
7. Đụng đầu. Cuộc đụng đầu giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa thực dân mới.
8. Gánh vác. Việt Nam đứng lên gánh vác trách nhiệm bảo vệ chủ nghĩa xã hội.
9. Gắn. Gắn hai cái này lại với nhau. Gắn bó, rất thân. Vợ chồng gắn bó với nhau như môi với răng.
10. Giành. Chiến đấu giành lại độc lập tự do.
11. Hòa bình. Nước nào cũng muốn hòa bình.
12. Hiếu chiến. Đây là một hành động hiếu chiến.
13. Hơn bao giờ hết. Hơn bao giờ hết chúng ta phải đoàn kết chống xâm lược.
14. Kẻ thù. Kẻ thù của một nước đồng thời cũng là kẻ thù của ba nước.
15. Kề vai sát cánh. Họ đã kề vai sát cánh đánh lại kẻ thù chung.
16. Lắp lại. Quy luật thắng lợi đó ngày nay đang lắp lại trên cơ sở cao hơn.
Lấp chỗ trống. Nước nào muốn lấp chỗ trống của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á?
18. Lịch sử. Việt Nam có hơn 4.000 năm lịch sử.
19. Liên minh. Bắc Kinh đang liên minh với Washington.
20. Nhất định. Ngày mai, tôi nhất định ở nhà.
Phản bội. Thế lực phản bội chống chủ nghĩa xã hội.
22. Phát huy. Phát huy đầy đủ sức mạnh của mình.
23. Quy luật. Quy luật thắng lợi. Quy luật kinh tế cơ bản.
24. Sứ mạng. Việt Nam đứng lên gánh một sứ mạng lịch sử.
25. Tư thế. Đứng trên tư thế của một nước lớn.
26. Thế giới. Tất cả thế giới đứng về phía chúng ta.
27. Thế kỷ. Từ hơn một thế kỷ nay.
28. Uy hiếp. Kẻ mạnh uy hiếp kẻ yếu.
Vận mệnh. Lịch sử luôn luôn gắn vận mệnh của ba nước lại với nhau.
30. Vẻ vang. Chúng ta nhất định giành thắng lợi vẻ vang.
31. Yên vui, yên ổn, vui vẻ, sống yên vui.
End of part 1, lesson 76. Part 2, reading selection.
Chủ nghĩa bành trướng. Từ hơn một thế kỷ nay, lịch sử luôn luôn gắn vận mệnh của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia vào là một. Một nước bị xâm lược, bị thôn tính, thì độc lập tự do của hai nước kia cũng bị uy hiếp và không thể yên vui. Kẻ thù của một nước đồng thời cũng là kẻ thù của ba nước. Cùng đoàn kết, cùng chiến đấu, cùng thắng lợi là quy luật thắng lợi của cách mạng ba nước. Quy luật đó ngày nay đang lắp lại trên cơ sở cao hơn.
Nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia đã đoàn kết gắn bó, kề vai sát cánh, đánh thắng hai đế quốc to. Càng đoàn kết gắn bó trên tư thế của người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình để chiến thắng chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh.
Chống lại sự liên minh của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa bành trướng và bọn tay sai, chúng ta có liên minh cách mạng của nhân dân ba nước Đông Dương. Trong đó, mỗi nước phát huy đầy đủ nhất sức mạnh của bản thân và sức mạnh tổng hợp của ba nước, ba dân tộc để giành thắng lợi.
Không chịu nhận thất bại, chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh đang liên minh với các thế lực tay sai của đế quốc ở Đông Nam Á để thực hiện mưu đồ phản động, phản cách mạng đối với ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
Trên bán đảo Đông Dương đang diễn ra một cuộc đụng đầu lịch sử mới giữa chủ nghĩa xã hội và thế lực chống chủ nghĩa xã hội, giữa độc lập, tự do và xâm lược bành trướng, giữa hòa bình và thế lực hiếu chiến.
End of reading selection, part 2, lesson 76. Lesson 77, part 1, vocabulary.
1. Bổ sung. Quân của đại đội 3 sẽ bổ sung cho đại đội 1.
2. Bộ phận. Đây là một bộ phận của máy giặt.
3. Cấp. Đảng cấp ruộng đất cho nông dân.
4. Công nhân. Công nhân làm việc ở nhà máy.
Công nhận. Mỹ chưa công nhận Việt Nam.
6. Chức quyền. Ông ấy dùng chức quyền để vi phạm quyền làm chủ của nông dân.
Đảng. Đảng Cộng Hòa đang giữ chức quyền ở Washington.
8. Đóng góp. Chúng tôi xin đóng góp ít tiền để chống nạn mù chữ.
Đóng thuế hàng hóa. Thuế hàng hóa. Người bán phải đóng thuế hàng hóa.
10. Giàu. Dân giàu thì nước giàu.
Kế hoạch. Kế hoạch 5 năm.
12. Kinh tế phụ gia đình. Kinh tế phụ gia đình có thể giải quyết vấn đề ăn của xã hội.
Khả năng. Anh có khả năng làm việc này không?
14. Khuyến khích. Đảng khuyến khích người trẻ tòng quân giúp nước.
15. Lâm trường. Lâm trường ở Việt Nam thuộc chính phủ.
16. Lợi dụng. Cán bộ lợi dụng chức quyền để ăn bớt tiền thuế.
17. Lợi ích. Sự lợi ích của kinh tế phụ gia đình là.
18. Nông trường. Tất cả nông dân đều làm việc ở nông trường.
19. Ngăn ngừa. Khuyến khích làm kinh tế phụ, ngăn ngừa cán bộ lợi dụng chức quyền.
20. Nghĩa vụ. Làm nghĩa vụ.
21. Nhà nước. Đảng và nhà nước chính thức công nhận kinh tế phụ gia đình.
22. Nhanh chóng. Tôi không có phương tiện giải quyết nhanh chóng vấn đề này.
23. Nhiệm vụ. Nghĩa vụ đối với nhà nước, nhiệm vụ đối với gia đình.
24. Tập thể. Kinh tế tập thể. Kinh tế phụ gia đình sẽ bổ sung cho kinh tế tập thể.
25. Tư bản chủ nghĩa. Không sợ nông dân đi lên con đường tư bản chủ nghĩa.
26. Thông qua. Xin anh thông qua vấn đề để chúng tôi còn phải về.
27. Trước mắt. Phải giải quyết vấn đề ăn trước mắt của xã hội.
28. Sản phẩm. Ngô và gạo là hai sản phẩm chính.
29. Sản xuất. Sản phẩm sản xuất từ kinh tế phụ không phải đóng thuế.
30. Quy định. Thí dụ, quy định diện tích.
31. Viên chức đang tại chức. Viên chức đã về hưu. Nhà nước cấp ruộng đất cho viên chức đang tại chức hay đã về hưu.
32, xã viên. Xã viên thường là người làm ở nông trường. End of part 1, lesson 77. Part 2, reading selection, lesson 77.
Kinh tế phụ gia đình. Do lợi ích của kinh tế phụ gia đình và do khả năng của kinh tế phụ gia đình có thể đóng góp một cách chắc chắn và nhanh chóng trong việc giải quyết vấn đề ăn trước mắt của xã hội, chúng tôi đề nghị.
1. Đảng và nhà nước ta chính thức công nhận kinh tế phụ gia đình là một bộ phận quan trọng của nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa, có nhiệm vụ bổ sung cho kinh tế xã hội. Khuyến khích làm kinh tế phụ gia đình để bổ sung cho kinh tế tập thể, đồng thời ngăn ngừa việc cán bộ lợi dụng chức quyền để vi phạm quyền làm chủ của xã viên.
2. Kế hoạch 5 năm lần thứ 3 1981-1985 của nước ta cần có những biện pháp cụ thể đẩy mạnh kinh tế phụ gia đình.
3. Đảng và nhà nước không những cấp ruộng đất cho công dân, cho nông dân làm kinh tế phụ, mà cấp ruộng đất cho cả công nhân, viên chức, đang tại chức hay đã về hưu làm kinh tế phụ, nhất là đối với những người ở những vùng có điều kiện về đất đai để sản xuất như ở nông thôn, ở nông trường, lâm trường, ở vùng đất nhiều, người ít, vân vân.
4. Các gia đình làm kinh tế phụ, nếu làm đầy đủ nghĩa vụ đối với xã hội, được tự do sử dụng sản phẩm sản xuất từ kinh tế phụ, không phải đóng thuế hàng hóa. Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, lời Hồ Chủ tịch năm 1946. Do đó, ta không sợ nông dân giàu, không sợ nông dân đi lên con đường tư bản chủ nghĩa thông qua kinh tế phụ gia đình, như một số đồng chí lo sợ.
End of part 2, lesson 77.